13. Lão Hòa Thượng thường khuyên các vị đồng tu thật sự niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Mỗi ngày lên giường ngủ, nằm trên giường niệm A Di Đà Phật, cầu A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Ngày ngày mong mỏi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn. Hôm nay Đức Phật chưa tới, tối mai tiếp tục cầu Phật đến tiếp dẫn. Lúc mạng chung, A Di Đà Phật thật sự đến, chúng ta sẽ không sợ hãi, chúng ta sẽ vui mừng. Điều này chúng ta trông mong bấy lâu, đến nay rốt cuộc Đức Phật cũng đã đến. Vui mừng hớn hở mà theo Ngài đi, chẳng có một chút gì sợ hãi, lo buồn. 14. Ấn Quang Đại Sư có một phương pháp vô cùng khéo léo. Ngài dạy chúng ta hãy thường nghĩ tới cái chết. Ngài nói người thật sự tu đạo nên dán chữ chết trên trán. Từng giờ từng phút nghĩ mình sắp chết. Chúng ta sắp chết rồi, còn có chuyện gì chưa buông xuống được? Không buông xuống cũng phải buông xuống. Cả đời Ngài làm gương. Hiện nay chúng ta biết Tổ Ấn Quang là hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngài dạy chúng ta điều này đối với chúng sanh đời mạt pháp chắc chắn hữu hiệu. Thường nghĩ tới mình sắp chết, mình còn tham cái gì? Mình còn lưu luyến cái gì nữa? Cho dù tham muốn, lưu luyến cũng đều trống không. Danh vọng, tiếng tâm, lợi dưỡng, tài sắc, tiếng khen, ăn uống, ngủ nghỉ, có cũng tốt, mà không có cũng không sao. Tâm chúng ta còn vướng bận nữa không? Thật sự phải buông xuống vạn duyên, một lòng nghĩ tới A-di-đà Phật. Tôi gần chết rồi, tôi sẽ đi theo A-di-đà Phật. Đó mới thật sự là tin Phật. 15. Kinh A-di-đà nói: không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên để được sanh cõi ấy. Thiện căn của chúng ta quả thật là vô cùng sâu dày, do vậy tự mình phải biết, phải trân quý. Có thể giảng sanh hay không là do trong đời này chúng ta có chịu buông xuống hay không. Buông xuống được thì nhất định giảng sanh được, không chịu buông xuống phải đợi tới lần sau. Nhưng lần sau không biết sẽ phải trải qua bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, rất khó biết. Nói chung thì chúng ta sẽ giảng sanh, nhưng chúng ta phải biết đời này không giảng sanh được sẽ phải trôi lăn trong lục đạo luân hồi. Không biết phải luân hồi tới bao giờ, phải sanh tử bao lâu, phải chịu đau khổ tới chừng nào, rất oan uổng. Ngày tháng trong lục đạo chẳng vui sướng chút nào. Chúng ta thật sự giác ngộ thì phải buông xuống. Có một bạn đồng tu hỏi lão hòa thượng: ông ta niệm Phật nhưng chẳng buông nổi tình thân, tình thương con cái, buông xuống không nổi, cứ vướng bận trong lòng, không thể nào sánh với Phật được. Con cái quá thân thiết, Phật không thân thiết bằng con cái. Vì ông có nghe băng giảng của lão hòa thượng, Ngài dạy nhất định phải buông xuống, nhất định phải thay đổi. Nhưng phải làm sao mới thay đổi được? Lão hòa thượng dạy: chúng ta thương con cái, chăm sóc con cái, có thể chăm sóc tới bao giờ? Cho dù có thể chăm sóc suốt đời, đến đời sau có thể chăm sóc nữa hay không? Đời sau là hết rồi, mỗi người đi một ngã, đời sau có gặp con mình cũng không nhận ra được. Do vậy, chúng ta chăm sóc con cái chỉ trong một thời gian rất ngắn, không thể nào chăm sóc đời này qua đời khác được. Nếu không thể thì tình thương đó là giả, chẳng phải thiệt. Như thế nào mới thật sự thương yêu con cái? Như thế nào mới là thiệt? Giảng sanh Cực Lạc thế giới. Khi giảng sanh Cực Lạc thế giới, chúng ta sẽ có Thiên Nhãn Thông, Thiên Nhĩ Thông, Tha Tâm Thông, Thần Túc Thông. Bất luận người nhà quyến thuộc của chúng ta sanh tới cõi nào, chúng ta đều có thể biết rõ ràng. Họ nói chuyện gì, chúng ta đều có thể nghe rõ ràng. Họ nghĩ gì, chúng ta cũng biết rõ. Được vậy mới có thể chăm sóc cho họ mãi mãi. Đó mới là thật, thật sự quan tâm, thật sự thương yêu chăm sóc. Nếu chúng ta thật sự quan tâm, thật sự thương yêu, thật sự hiếu thuận, thì phải giảng sanh tới cực lạc thế giới. Nếu không sanh tới cực lạc thế giới, có hiếu thuận cha mẹ cũng chỉ được một đời. Đời sau, cha mẹ luân hồi trong lục đạo, sanh đến cõi nào, chúng ta không làm sao biết được. Phải bó tay thôi. Do vậy, tuy có tâm hiếu thuận cha mẹ, nhưng chúng ta không có trí huệ, không có khả năng, chẳng giúp gì được. Nếu thật sự hiểu được những chân tướng sự thật này, chúng ta nhất định phải giảng sanh cực lạc thế giới. Chỉ có giảng sanh thì mới có thể giải quyết vấn đề này. Do vậy, trước mắt chúng ta, chuyện gì cũng phải nhịn, phải nhẫn nại, tạm thời buông xuống, đừng tham ái. Khi sanh tới cực lạc thế giới, chúng ta mới có thể quan tâm. Do vậy, trước hết phải buông xuống, rồi sau đó mới nhấc lên. Chúng ta mới có thể thật sự chăm sóc cha mẹ, con cái, thậm chí hết thảy chúng sanh. 16. Chúng ta thường suy nghĩ lung tung, nghĩ đông, nghĩ tây, lo được, lo mất. Tất cả đều là vọng tưởng chấp trước. Chẳng biết những vọng tưởng chấp trước ý đều chẳng chân thật, chẳng có một thứ nào thiệt cả. Phải thật sự giác ngộ điều này. Thật sự giác ngộ, thật sự hiểu rõ, chúng ta mới chịu buông xuống. Buông xuống được sẽ giác ngộ, tâm sẽ thanh tịnh. Không chỉ hết thảy pháp trên thế gian đều liễu bất khả đắc, nghĩa là đều không thể đạt được, ngay cả thân này cũng không thể được. Nếu thân là có thể đạt được, thì tại sao nó cứ suy yếu hoài? Tại sao bị bệnh? Nếu thân thể này là thật, thì năm nào cũng phải 18 tuổi hoài. Trường sanh bất lão thì mới là thật. Mỗi ngày thân này đều luôn biến đổi, đâu có gì là thật. Chẳng có thứ gì là thật hết. Con người tiếp xúc với nhau, người tiếp xúc với thế gian phải biết đến chữ duyên. Duyên tụ, duyên tán, hết thảy đều vô thường. Khi duyên tụ, đừng vui mừng, đó là giả mà. Lúc duyên tán cũng đừng bi ai, duyên tán là bình thường, vốn là như vậy, đều do duyên. Cho nên Phật Pháp nói thế gian này là duyên sanh pháp, tức là pháp do nhân duyên sanh khởi. Phàm là pháp do nhân duyên sanh sẽ đều chẳng chân thật. Do vậy Kim Kim Cang có câu: phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Đây là Đức Phật giải thích rõ ràng chân tướng sự thật cho chúng ta. Chúng ta phải hiểu rốt ráo chân tướng này. Chính mình phải thành tựu trí huệ viên mãn. Làm thế nào mới thành tựu trí huệ viên mãn? Giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới là phương pháp nhanh chóng nhất, ngắn gọn nhất để hiểu rõ triệt để chân tướng của vũ trụ nhân sinh.
Oh.